Khí trùng tinh hà, chương 667, cấm chế thần đạo của vạn hoa cốc, gocchuyenaudio.com. Tần gia quật cường vùng dậy, thần đạo cường giả tăng lên vô số, đây không phải cảnh mà Tân gia Thiên Đế môn muốn nhìn thấy. Đặc biệt là Tân Vô Kỵ, hắn là người kế thừa Tân gia Thiên Đế môn, hắn vẫn luôn nỗ lực vì vị trí đó. Trong đầu Tân Vô Kỵ luôn có một tham vọng, đó là trở thành một thiên đế chưa từng có trong lịch sử, một thiên đế có quyền lực lớn nhất, có quyền khống chế triệt để nhất với tám môn thiên đế sơn. Chứ không phải như bây giờ, gọi là tám môn thiên đế sơn nhưng thực tế các tông môn này đều là bề ngoài thuận tùng nhưng bên trong chống đối. Đặc biệt là tông môn lâu đời như Tần gia và Vân gia. Mục tiêu của Tân Vô Kỵ chính là đá hai tông môn Tần gia và Vân gia ra khỏi thiên đế sơn, nhổ đi hai cái gai trong mắt thiên đế môn. Cũng chỉ có như thế mới khiến Tân gia càng khống chế được thiên đế sơn ổn định hơn. Chính vì suy nghĩ như vậy mà Tân Vô Kỵ mới điên cuồng bất chấp tất cả muốn lấy được thần đạo quả. Thần đạo quả mọc ra cùng với linh thú hóa thần đạo tám kiếp chính là thứ thiên địa kỳ vật 10 phần tạo ra thần đạo cường giả. Tần Vô Song dùng âm dương tử vân dực phối hợp với vân thường vũ y thuật bay lượn trên trời cao tốc độ nhanh như chớp xẹt. Growl, 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 phía dưới vạn hoa cốc con thần thú bạch hổ kia vẫn đang truy đuổi các tu luyện giả chạy tháo thân, đã có không dưới trăm tu luyện giả đã chôn thân trong bụng con thần thú đó rồi. Lai lịch của con thần thú Bạch Hổ có tên Cửu Biến Thiên Yêu Bạch Hổ, là thần thú cũng đang trong giai đoạn tiến hóa. Cửu Biến Thiên Yêu Bạch Hổ, nghe tên là biết nó sẽ có 9 lần biến thân. Mỗi lần biến là một lần tu vi tăng lên. Đây là lần cuối cùng Thiên Yêu Bạch Hổ biến thân, khi thành công, nó sẽ tiến hóa đến hình thái cuối cùng, cũng chính là thần thú Bạch Hổ của thời đại Thái Cổ trong truyền thuyết. Bốn đại thần thú của thời đại Thái Cổ mà mọi người đều biết. Đông phương Thanh Long, tây phương Bạch Hổ, nam phương Chu Tức, bắc phương Huyền Vũ. Con Cửu Biến Thiên Yêu Bạch Hổ này chính là hậu duệ của thần thú Bạch Hổ thời đại Thái Cổ trong truyền thuyết. Hơn nữa huyết thống lại vô cùng thuần chủng, mỗi lần biến thân thật ra đều là một lần huyết thống trở nên thuần chủng hơn. Cửu Biến Thiên Yêu Bạch Hổ tàn sát tu luyện giả, mỗi lần nuốt một nguyên thần sẽ đảm bảo hơn con đường đột phá của nó. Lúc này, cả vạn hoa cốc đã biến thành địa ngục ác mộng của các tu luyện giả. Vạn hoa cốc vốn là nơi non xanh nước biếc, này đã sương khói đầy trời, đủ mọi loại chướng khí của hoa độc cũng đã phát tán. Cấm chế của cả vạn hoa cốc được khởi động, những tu luyện giả không kịp chạy khỏi vạn hoa cốc vào thời khắc cấm chế được khởi động gần như đã được tuyên phán tội chết. Vì họ đã không còn nơi nào có thể chạy nữa rồi. Tần Vô Song đang ở giữa những đám mây bỗng bị một sức mạnh kéo mạnh một cái, mất thăng bằng, không thể giữ tiếp tục bay, mà rơi xuống một cách tuyệt vọng. Cái này, Tần Vô Song kinh hãi, từ khi hắn luyện hóa âm dương tử vân dực chưa bao giờ thất thủ. Sức mạnh ấy lại lớn đến mức khiến hắn không thể bay được. Hắn đâu có biết từ đầu đến cuối vạn hoa cốc đều là cấm địa của Nga Mi đạo trường. Cấm chế bên trong đó đều là cấp thần đạo siêu cấp lớn mạnh. Một khi đã được khởi động, nếu hắn chưa ra khỏi địa giới vạn hoa cốc thì đương nhiên sẽ không thể bay đi được. gocchuyenaudio.com. Nữa. Cũng may, dù cấm chế có khống chế Tần Vô Song nhưng cũng không khiến hắn rơi thẳng xuống đất, nếu không e là xương cốt hắn đã vỡ vụn rồi. Tuy âm dương tử vân dực không thể bay được nữa nhưng cũng giúp hắn giữ cân bằng trong không trung, không đến nỗi lao thẳng xuống đất. Tình hình của Tân Vô Kỵ cũng chẳng tốt hơn Tần Vô Song là bao. Hắn vẫn có thể tiếp tục đuổi theo Tần Vô Song, thật ra là nhờ vào uy lực của công cụ thần đạo trợ giúp phi hành. Nhưng lúc này dù có nó cũng không thể giúp Tân Vô Kỵ phá vỡ cấm chế trong vạn hoa cốc. Cấm chế vạn hoa cốc là một trận pháp cực lớn, căn bản không phải thứ mà những cấm chế nhỏ nhặt ở những góc nhỏ có thể so sánh. Tần Vô Song và Tân Vô Kỵ nối đuôi nhau rơi xuống. Nhưng Tần Vô Song không hốt hoảng, tuy vạn hoa cốc đã trở thành bãi chiến trường địa ngục tu la nhưng Tần Vô Song đối mặt với nguy hiểm vẫn không hoảng loạn. Vạn hoa cốc diện tích vạn dặm, dù quái thú thần đạo lợi hại nhưng Tần Vô Song không phải hoàn toàn không có cách tự vệ. Cấm chế của vạn hoa cốc quá lợi hại, âm dương tử vân dực có khả năng bay lợi hại như vậy cũng không thể chống lại được. Xem ra dù có đột phá hư võ đại viên mãn thì cũng chưa chắc phá vỡ được cấm chế này. Nga Mi đạo trường quả nhiên thâm hiểm, Tần Vô Song khinh bỉ Nga Mi đạo trường đến cực điểm. Hành động này của Nga Mi đạo trường rõ ràng là quá điên rồ. Tu luyện giả đến vạn hoa cốc lần này đến từ khắp bốn phương. Rất nhiều người là đệ tử của các thế lực lớn ở cấm địa của thần, ví dụ như Tân Vô Kỵ, Nga Mi đạo trường lẽ nào không sợ Tân gia Thiên Đế môn sẽ trở mặt sao? Nhưng nghĩ lại, Nga Mi đạo trường hoàn toàn có thể thoái thác. Là lòng tham của những người này đã gây ra thảm họa này, nếu Nga Mi đạo trường thật sự chối phát mọi chuyện thì Tân gia ở mộng huyễn thiên trì này có thể làm gì được Nga Mi đạo trường chứ? Nếu con thần thú kia của Nga Mi đạo trường đột phá hóa thần đạo 8 kiếp lên chân thần đạo thì càng hết cách. Dù là công khai hay ngấm ngầm, là trắng hay đen, dùng thủ đoạn gì thì Tân Gia Thiên Đế Môn cũng không thể làm gì được Nga Mi đạo trường, huống hồ đây là địa bàn của Nga Mi đạo trường. Rồng mạnh cũng phải sợ rắn bản địa, mà Tân Gia Thiên Đế Môn vẫn chưa có thực lực tự xưng là rồng mạnh với Nga Mi đạo trường. Có quan thức chỉ linh ngọc bàn trong tay, Tần Vô Song ít nhiều cũng có chút vững tâm, nó có khả năng tự động thu thập khí tức. Cửu biến thiên yêu Bạch Hổ tuy rất lợi hại, tuy là thần đạo cường giả nhưng khi nó ra ngoài không hề áp chế, mà ngược lại điên cuồng phát tán khí tức thần đạo. Đương nhiên quan thức chỉ linh ngọc bàn sẽ thu thập được khí tức của nó. Chỉ cần có được khí tức con cửu biến thiên yêu Bạch Hổ nếu không áp chế khí tức thì Tần Vô Song sẽ biết được vị trí của nó, từ đó tránh xa được đại họa này. Tần Vô Song biết đối đầu với con thần thú biến thái này chắc chắn chẳng có cái gọi là may mắn, không thể thắng nổi nó. Đánh không được nhưng có thể tránh được, ngoài con cửu biến thiên yêu Bạch Hổ này ra quan thức chỉ linh ngọc bàn còn thu thập được khí tức của Tân Vô Kỵ. Tần Vô Song định vị lại một chút là biết Tân Vô Kỵ quả nhiên cũng không thoát được ra khỏi Vạn Hoa Cốc. Tần Vô Song cũng không phải chính nhân quân tử gì, không kìm được mà vui mừng. Tân Vô Kỵ, đây gọi là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại. Cốc truyện audio .com, đâm đầu vào, nếu không phải ngươi tham lam quay lại thì đã sớm thoát khỏi Vạn Hoa Cốc rồi chứ đâu có bị rơi vào hoàn cảnh này. Sự phẫn uất của Tần Vô Song với Tân Vô Kỵ là rất rõ ràng, nếu không phải Tân Vô Kỵ chặn đường hắn thì hắn đã có đủ thời gian thoát khỏi Vạn Hoa Cốc trước khi cấm chế khởi động rồi. Giờ hắn chỉ đành chơi trò bịt mắt bắt dê với con thần thú hóa thần đạo 8 kiếp kia thôi. Nghĩ đến đây, Tần Vô Song hậm hực, tốt nhất là tên Tân Vô Kỵ bị quái thú cắn chết cho rồi. Tần Vô Song vốn không phải người sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác, nhưng chuyện này thật sự phiền phức từ một tay Tân Vô Kỵ mà ra, đương nhiên Tần Vô Song vô cùng phẫn hận. Thương Dạ đại ca đã chạy từ lâu, chắc ra khỏi Vạn Hoa Cốc rồi. Hy vọng Tô Nhi đại tẩu có thể giữ được Thương Dạ đại ca. Đúng rồi, quan thức chỉ linh ngọc bàn tự động thu thập khí tức thần thức. Ta xem nào, định vị một chút. Tần Vô Song mừng rỡ, quả nhiên Thương Dạ và Tô Mật đã cách xa khỏi Vạn Hoa Cốc. Cảm tạ trời đất, Thương Dạ đại ca không sao. Tần Vô Song lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Đúng rồi, còn cả Cửu Phương Vân Phi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Tần Vô Song lại kiểm tra, sắc mặt xấu đi. Cửu Phương huynh vẫn ở Vạn Hoa Cốc. Huynh ấy ở bên ngoài, muốn chạy rất dễ dàng, sao lại không đi chứ? Vốn dĩ Tần Vô Song nghĩ rằng vừa thấy bên này có biến là Cửu Phương Vân Phi sẽ lập tức rời đi, không ngờ huynh ấy vẫn chưa đi. Lẽ nào đã gặp Hồng Nhan Chi Kỳ rồi? Tần Vô Song cảm thấy rất không đáng, Nga Mi đạo trường nham hiểm như vậy, bảo đệ tử lừa gạt tình cảm của nam nhân thế gian thì thôi, lại còn dùng chiêu hiểm độc này, lấy danh nghĩa chiêu thân, phát tán tin đồn về bảo vật thần đạo khiến nhiều người như vậy đến nộp mạng, biến họ thành điểm tâm cho thần thú Trấn Sơn của mình, quả thật quá độc ác. Dù đã có được bảo vật thần đạo nhưng sự căm hận của Tần Vô Song với Nga Mi đạo trường không giảm bớt chút nào. Tần Vô Song dùng thần đạo hộ thuẫn chắn trên người rồi dùng tấm thần đạo ngũ hành phù cuối cùng gắn lên Bích Lục Tiễn. Có thể nói là trang bị đến tận chân răng, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Tạm thời lúc này, điều khiến Tần Vô Song kiêng dè nhất không phải con thần thú hung hãn kia, cũng không phải Tân Vô Kỵ, mà là những kẻ của Nga Mi đạo trường đang ẩn mình. Ai biết được kẻ đứng đằng sau bày ra những trò này có phải thần đạo cường giả của Nga Mi đạo trường không? Nếu là thần đạo cường giả của Nga Mi đạo trường thì quan thức chỉ linh ngọc bàn của Tần Vô Song không thể phát hiện được. Chúng xuất quỷ nhập thần, nếu bỗng xuất hiện thì Tần Vô Song sẽ trở tay không kịp. Còn con cửu biến thiên yêu Bạch Hổ và Tân Vô Kỵ có quan thức chỉ linh ngọc bàn định vị, Tần Vô Song có thể duy trì được khoảng cách với chúng. Tần Vô Song quyết định tìm gặp Cửu Phương Vân Phi trước. Dù thế nào hắn cũng không muốn Cửu Phương Vân Phi trở thành thức ăn trong bụng cửu biến thiên yêu Bạch Hổ một cách không rõ ràng. Nam tử hán đại trượng phu không phải không thể chết mà là không thể chết oan uổng. Quan thức chỉ linh ngọc bàn cho biết vị trí của Cửu Phương Vân Phi ít nhất cũng cách đây 2.000 dặm. Tần Vô Song chỉ có thể xác định được phương hướng đại khái. Vượt qua trăm dặm thực ra rất khó xác định đúng khoảng cách cụ thể nên Tần Vô Song chỉ có thể ước đoán một khoảng cách đại. Cốc truyện audio.com, khái mà thôi, cũng may lúc này Cửu Biến Thiên Yêu Bạch Hổ đang điên cuồng tàn sát các tu luyện giả chạy trốn kia chứ chưa nhắm đến hướng của Cửu Phương Vân Phi. Tần Vô Song quyết định nhân cơ hội này đi gặp Cửu Phương Vân Phi, nếu không khi Cửu Biến Thiên Yêu Bạch Hổ bình tĩnh lại thì sẽ không dễ đối phó. Cách chương.